Nam Mô A Di Đà Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị là đến với chương trình 5 phút Phật pháp ngày hôm nay. Chúng tôi có nhận được rất nhiều email của quý vị, nhưng mỗi ngày chỉ trả lời một email mà thôi. Cho nên tất cả những email chúng tôi sẽ trả lời trong những chương trình sắp tới. Xin quý vị đón xem. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kính thưa Thầy, con là Phước Hiền. Xin Thầy hoan hỷ cho con hiểu ý nghĩa cúng dường thực phẩm. Theo con hiểu thì việc nấu ăn cũng là cơ hội cho mình được cúng dường. Vậy năng lượng giận dữ có ảnh hưởng xấu như thế nào đối với thức ăn? Con kính cảm ơn Thầy, kính chúc Thầy luôn an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật, quốc đạo San Diego. Kính thưa đạo hữu cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, ăn là một nhu cầu không thể thiếu của tất cả chúng ta trên mặt đất này. Cây cỏ nó cũng ăn, mà con người cũng ăn, và muôn loại hữu tình trong cuộc đời này cũng ăn. Thế thì cống hiến cho người khác cái ăn để người ta có thể sống, đó là một điều hết sức thực tế và phước báu vô cùng. Kính thưa quý vị, có một câu chuyện ở trong kinh Phật đã kể như thế này. Có một lần nọ, hai vợ chồng này hết sức là nghèo túng, không có nhà ở mà chỉ sống ở trong hang núi mà thôi. Hai vợ chồng có mỗi một bộ đồ để mặc, và nếu chồng đi ra ngoài thì người vợ phải ở trong hang và ngược lại. Thế thì một hôm, hai vợ chồng này nghe tin là Đức Phật và hàng thánh chúng đã đi đến xóm làng gần nơi mà mình ở. Thế là người chồng mới nói với cô vợ rằng: "Này em, hôm nay chúng ta nhất định phải cúng dường cho Đức Thế Tôn và các hàng thánh đệ tử để gieo cái phước điền. Chúng ta nghèo khổ ngày hôm nay là vì không biết tích cái phước điền, cho nên bây giờ đây là cơ hội mà mình cần phải cúng dường cho Đức Thế Tôn và hàng thánh chúng để gieo trồng cái phước thiện đó." Người vợ mới nói là: "Anh ơi, hai đứa mình nghèo quá, có còn cái gì nữa đâu mà làm sao cúng dường Đức Thế Tôn và hàng thánh chúng cho được." Người chồng mới nói với vợ mình rằng: "Này em, chúng ta vẫn còn đó chứ, chúng ta đang còn bộ đồ này nè." Và thế là hai vợ chồng đồng ý với nhau, lấy lá cây để kết thành áo quần của mình để bận, và cùng nhau đem cái bộ đồ đó xuống mà dâng cúng Đức Thế Tôn. Những người đệ tử của Đức Thế Tôn đều từ chối nhận bộ đồ ấy và cho rằng đây là bộ đồ mà mình không thể mặc được với hình dáng của người tu sĩ. Và cuối cùng Ngài A Nan đã đem bộ quần áo đó và bạch với Đức Thế Tôn: "Đây là bộ đồ mà chúng ta không thể bận được." Đức Thế Tôn nói: "Không thể như vậy, hãy đem đến cho ta mặc." Và thế là các vị đệ tử cảm thấy rất xấu hổ khi không tiếp nhận lúc ban đầu. Và tiếp theo đó là đem cái bộ đồ này ra sông để mà giặt. Thì lúc bấy giờ cái bộ quần áo này vừa nhúng vào trong nước thì lập tức nước dâng lên cao. Ngài Mục Kiền Liên liền thấy như vậy, dùng thần thông của mình đem núi Tu Di ra để ngăn cản cái dòng nước, nhưng dòng nước cứ vẫn dâng lên cao. Cho nên A Nan và Mục Kiền Liên mới vội vã đi về bạch lại với Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn dạy là: "Hãy đem một hạt cơm này đến dòng sông kia và bỏ xuống thì nước sẽ yên và không có dâng lên nữa." Lúc bấy giờ thì Ngài A Nan liền làm như vậy, và rõ ràng nước đã yên và giặt được cái bộ đồ. Và sau khi giặt xong bộ quần áo đi về để bạch lại với Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mới dạy là năng lực của hạt cơm có thể nặng hơn cả núi Tu Di, vì nó được làm ra từ mồ hôi nước mắt của người nông phu cấy cày cực khổ. Và đối với hai vợ chồng này cũng vậy, tuy chỉ là một bộ đồ cũ mà thôi, nhưng đó là tất cả tài sản của họ, tất cả những tâm tư, nguyện vọng của họ gửi gắm vào. Cho nên tâm lượng đó nó đã cảm động đến Long Vương, làm cho Long Vương dâng nước lên để cúng dường. Qua câu chuyện đó đã hình thành nên một bài kệ rất hay trong Phật giáo, đó là: "Phật xem một hạt cơm to lớn như núi Tu Di, nếu như con người không hiểu đạo lý này thì sẽ mang lông đội sừng để hoàn trả." Và phần 2 của câu hỏi này, đó là khi nấu ăn mà mình giận dữ thì có ảnh hưởng như thế nào? Có một cái video clip của các nhà khoa học Nhật Bản đã nghiên cứu về giọt nước, và họ đã nói cái thông điệp từ giọt nước. Thì chúng tôi sẽ để một cái link ở phía dưới của video clip này, quý vị có thể xem thêm cái kết quả của nghiên cứu khoa học này để hiểu thêm về cái năng lượng tác động đến giọt nước. Và từ đó chúng ta có thể hiểu được rằng mọi thứ trong cuộc đời này đều có thể tác động qua lại từ cái nguồn năng lực của tự tâm. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã gửi câu hỏi về chương trình, đã xem và chia sẻ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật.